Độc Tôn Tam Giới, chương 1488, Loạn Lưu Cương Phong, 1, góc truyện audio.com, hiện tại, Giang Trần cũng không có tâm tư đi hỏi những thứ này. Nhìn Thảo Nguyên trước mắt, Giang Trần cùng Hoàng Nhi đều không có đi bộ, mà thúc giục Kim Thiền Chi Dực ở tầng trời thấp phi hành. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, nếu như không có luyện hóa cánh chim phi hành, như vậy nhất định phải dùng chân nguyên tiêu hao thật lớn. Giang Trần cùng Hoàng Nhi dùng Kim Thiền Chi Dực phi hành tiêu hao chân nguyên, cũng không bằng 1/10 người khác, chỉ cần tùy thời dùng đan dược bổ sung, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá, ở địa phương này, tốc độ chảy của không khí cực kỳ kỳ quái, cho dù phi hành ở tầng trời thấp tốc độ cũng rất khó tăng nhanh, phảng phất như trong hư không có lực cản gì đó, để cho bọn hắn không có cách nào bay nhanh. Lúc trước bọn người Hà Hồng Thụ là đi bộ cộng thêm phi hành, xuyên qua phiến thảo nguyên này, trọn vẹn bỏ ra 2 ngày thời gian, chết 1/3 đồng bạn. Đừng nhìn thảo nguyên này bình tĩnh, nhưng chỉ nhìn cỏ dại cao hơn người, rậm rạp chằng chịt căn bản trông không đến cuối cùng kia, ai cũng không biết trong bụi cỏ còn mai phục lấy tồn tại đáng sợ đến bực nào. Khỏi cần phải nói, chỉ là đầm lầy phía dưới, liền có vô số bẫy dập. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vòng xoáy vũng bùn không hiểu thấu trực tiếp cuốn người xuống dưới. Hai người phi hành ở tầng trời thấp, tình huống phía dưới cũng có thể chứng kiến không ít. Thỉnh thoảng có thể từ trong bụi cỏ chứng kiến 1-2 bộ bạch cốt phong hóa. Còn có thi cốt các loại động vật nhìn thấy mà giật mình. Cho người một loại cảm giác cực kỳ nguyên thủy hoang man. Không phải hai người không muốn không chung phi hành, mà là địa phương càng cao, lực cản lại càng lớn. Phảng phất phiến thảo nguyên này trời sinh đã là như thế, có ma lực đặc biệt. Hai người cơ hồ là dán mặt đất 3-4 mét, ở tầng trời thấp bay đi. Đương nhiên, tốc độ này, so với đi bộ ở phía dưới phải nhanh hơn không ít. Nếu như một đường thông suốt, Giang Trần tự hỏi tuyệt đối không đến một ngày, có thể xuyên qua phiến thảo nguyên này. 2 canh giờ sau, Giang Trần cùng Hoàng Nhi như trước thông suốt. Đoạn đường này ngược lại rất là bình tĩnh đến để cho Giang Trần cơ hồ có chút không tin. Thậm chí để cho tâm thần của Giang Trần có chút không tập trung. Hắn thủy chung cảm thấy, bình tĩnh này có chút quỷ dị. Lúc này, lực phòng ngự của Đế Lâm Ngự Giáp Phù đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cái này để cho Giang Trần không thể không coi chừng. Lúc trước thời điểm cơ huynh đưa Đế Lâm Ngự Giáp Phù cho ta, đã từng nói qua có thể dùng 2 lần. Hôm nay ta dùng qua 1 lần, tương đương còn có 1 lần cuối cùng. 1 lần cuối cùng này, là không thể đơn giản sử dụng. Nếu dùng rồi, liền không có vốn liếng phòng ngự gì nữa. Giang Trần nghĩ tới đây, đối với Thương Bình Vương cũng âm thầm thống hận. Nếu như không phải Thương Bình Vương này công kích mình, sao sẽ không công hao phí 1 lần Đế Lâm Ngự Giáp Phù. Hận quy hận, hôm nay đoán chừng Thương Bình Vương đã treo, Giang Trần lại hận cũng không làm nên chuyện gì. Hết sức chăm chú, ngũ giác mở rộng, cẩn thận từng ly từng tí lướt đi. Trong lúc đó, bên tai Giang Trần, bỗng nhiên truyền đến thanh âm xa xa xa, mới đầu Giang Trần còn tưởng rằng mình nghe lầm. Thế nhưng mà, loại thanh âm này, lại càng ngày càng rõ. Lúc xem bốn phía, lại không có chứng kiến bất cứ dị thường nào. Từ khi Giang Trần tu luyện thuận phong chi nhĩ tính giác, góc truyện audio.com, chưa bao giờ xuất hiện tình huống sai lầm, thanh âm này tựa như tầm gặm cắm lá dâu, rõ ràng có thể phân biệt. Giang Trần cẩn thận lắng nghe, chỉ cảm thấy những âm thanh này từ 4 phương 8 hướng mà đến. Nghe tựa hồ như không phải đại sự gì, nhưng lại làm cho tâm thần của Giang Trần có chút không tập trung. Thu, bỗng nhiên, một âm thanh chói tai truyền đến, trong đám mây, đột nhiên bắn xuống một hắc ảnh cực lớn, là một con đại ưng, nó đập lấy cánh, vậy mà tại nguyên chỗ đảo quanh, trong mắt tràn đầy hốt hoảng. Đúng vậy, là hoảng sợ, Giang Trần từ trong mắt đại ưng kia chứng kiến đúng là một loại kinh hoàng cực độ. 1 con, 2 con, vô số con, trong không trung, vô số phi cầm cũng không biết từ nơi nào phóng tới, không ngừng rơi ở giữa không trung, kêu sợ hãi, rên rĩ, phảng phất tận thế tiến đến. Con đại ưng tới sớm nhất kia, phảng phất như hạ quyết tâm. Đột nhiên lao xuống, trực tiếp vọt vào trong bụi cỏ. Rồi đột nhiên, trong bụi cỏ kia có một bóng dáng thanh sắc nhanh như thiểm điện, một cái miệng rộng mọc đầy răng nanh, trực tiếp thôn phệ đại ưng kia. Giang Trần nhìn kỹ, dĩ nhiên là một con thanh sắc đại mãng. Khá lắm, vậy mà che giấu tốt như vậy. Giang Trần cách gần như thế, vậy mà cũng không có phát hiện chỗ đó cất giấu một con thanh sắc đại mãng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Trần xem mà trợn mắt há hốc mồm, nhưng những linh cầm ở giữa không trung kia lại không quan tâm, như là sủi cảo, không ngừng vọt vào trong bụi cỏ. Thiên đạo vận hành, mỗi một loại sinh linh, đều có địa bàn sinh tồn của mình. Như những phi cầm này, xưa nay bọn nó chỉ săn mồi trong thảo nguyên, bản thân không có an gia trong bụi cỏ. Nhưng mà giờ khắc này, chúng lại hoàn toàn không để ý đến điểm đó, cũng không có cân nhắc mình xâm nhập lãnh địa của sinh linh khác. Cả đám không ngừng lao xuống mặt đất. Dưới mặt đất rất nhiều sinh linh săn mồi, nhìn thấy tình hình này, cũng không ngừng chụp mồi, thôn phệ tất cả linh cầm. Thế nhưng mà dù vậy, ngàn vạn linh cầm, vẫn không ngừng vọt xuống mặt đất. Phảng phất dừng lại trên không trung một lát cũng không muốn. Giang Trần cùng Hoàng Nhi xem mà trợn mắt há hốc mồm. Mà giờ khắc này, thanh âm bên tai Giang Trần kia, lại càng lúc càng lớn, trong chốc lát liền như thủy triều chuyển thành tiếng thét. Thiên mục thần đồng của Giang Trần nhìn ra xa xa, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là khí lưu màu xám, dùng tốc độ như tia chớp bốn phương tám hướng đẩy mạnh. Xu thế của khí lưu kia, vậy mà so với thủy triều còn hung tàn gấp 10 lần. Xa xa có chút linh cầm không kịp trốn tránh, bị khí lưu cuồng dã kia xông lên, trực tiếp hóa thành bột mịn, lông vũ bay loạn, huyết nhục thành cặn bã. Không tốt, Giang Trần như nhớ ra đồ vật gì đó, lôi kéo Hoàng Nhi, không cần suy nghĩ, cũng chui vào dưới mặt đất. Đồng thời băng hỏa yêu liên mở đường, một đường hộ tống, hướng lòng đất điên cuồng thăm dò. Vào lúc này, dù trong lòng đất có hung thú hoàng cảnh, Giang Trần cũng tuyệt không lui về phía sau. Ô ô ô, khí lưu đáng sợ, xoáy lên đám mây bốn phương, rốt cục hội tụ lại với nhau, phát ra tiếng oanh minh thảm thiết như là đầu sóng, không ngừng cắn nuốt hư không bốn phía. Giờ phút này, Giang Trần đã lặn xuống dưới đất trăm trượng, như trước có thể cảm nhận được chấn động thảm thiết trên mặt đất, phảng phất đại địa muốn vỡ ra, thương thiên sắp sửa sụp đổ. Hoàng Nhi kiến thức rộng rãi. gocchuyenaudio.com, giờ khắc này sắc mặt cũng trắng bệch thấp giọng hỏi. Trần ca, đây là có chuyện gì? Sắc mặt Giang Trần ngưng trọng, đây là loạn lưu cương phong, nó đi đến đâu, một tòa núi cao cũng có thể xoắn thành cặn bã. Huyết nhục chi thân gặp phải, bị cương phong này xoắn một phát trực tiếp trở thành bột mịn. Cách chương.